Đại thần chú, trở lại Trúc Lâm, Đức Phật cho họp các trưởng lão tăng ni hai viện, thu xếp mọi công việc ở đây, trước khi rời chân lên phương Bắc. Ngắm thời tiết, Đức Phật biết xứ sở này sắp đến mùa nắng nóng, nhưng ở phương Bắc thì đang còn nhiều tháng ngày mát dịu. Đức Phật dự định sẽ du hành một quãng đường xa, và chương trình của Ngài sẽ ghé quê hương của Sariputta, của Mahakasapa, ghé Pataligama, qua sông Ganga đến Vesali, qua thăm các xứ Videha Vasi, sau đó sẽ lên Mala, qua Moriya, Koliya, rồi đến Kapilavatthu xem thử những ni viện ở các xứ sở này như thế nào. Trưa mấy, tại hương phòng, Đức Phật nghe ngoài rừng tu viện có nhiều tiếng cười nói, tôn giả Ananda cho Ngài hay biết. Chư phàm tăng đang từng nhóm bàn tán xôn xao, là có một đạo sĩ Bà La Môn đứt dây thần thông, rơi xuống nơi một vùng người ta đang họp chợ, may là chỉ bị thương nhẹ, nhờ rớt trên đống vải. Đức Phật hướng tâm, Ngài mỉm cười. Tại giảng đường sau đó, do yêu cầu tôn giả Ananda, Đức Phật đã kể chuyện về đạo sĩ ấy như sau. Đạo sĩ ấy rồi sẽ có duyên với giáo pháp. Kể từ thời Đức Phật Padumuttara, ông ta sinh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có, đã có những cuộc cúng dường trọng thể đến Đức Phật và tăng chúng. Hôm ấy, Đức Chánh Đẳng Giác tuyên dương một vị tỳ khưu do công hạnh tu tập, được chư thiên ái kính, ông hoan hỷ quá, phát lời nguyện là sau này một vị lai nào đó sẽ được xuất gia và cũng được như vị tỳ khưu kia vậy. Đức Phật tùy hỷ công đức và thọ ký cho ông là vào thời của Đức Phật vị lai Sakya Gautama, ông ta sẽ được như nguyện. Vào thời Đức Thế Tôn Sumettha Niết Bàn, ông ta lại cúng dường bảo tháp, cúng dường các bậc lậu tận, sau nhiều kiếp làm người làm trời, nhiều kiếp làm chuyển luân thánh vương, đến kiếp này xin quán ông tại Savatthi, trong một gia đình Bà La Môn có dư của ăn của để. Ông ta tên là Pilinda, họ là Vatcha. Lớn lên chán đời sống ngũ dục trần tụy, ông xuất gia thành một đạo sĩ du sĩ lang thang từ nơi này sang nơi khác để tầm sư học đạo. Nhiều năm hành trì yoga, niệm chú, luyện thần chú trong nhiều hang động ở Tiết Xuân, Pilinda Vatcha đạt được một vài khả năng nho nhỏ như xuất hồn, biết trước một số việc về tương lai, giỏi nhịn ăn và giỏi nhịn thở. Hôm kia, ông đang ngồi tập định yoga nơi một hốc núi, thì thoáng thấy một đạo sĩ có bước đi như lướt gió, chốc là mất hẳn. Hình ảnh ấy lôi cuốn, hấp dẫn quá, Pilinda Vatcha bươn bả chạy theo hành tung của bậc siêu nhân. Mai thay đến một sơn trấn, ông gặp được đạo sĩ đang nghỉ chân độ thực, lân la đến thăm hỏi. Rồi Pilinda Vatcha quỳ lại đạo sĩ xin được học phép lạ. Đạo sĩ nhìn ông một lát, sau đó nói thật rằng, nếu có tâm tầm cầu, hãy đến nước Gangantara, tìm cho ra một sơn thôn cũng có tên là Gangantara, có một bậc thầy siêu việt ở đấy, cứ thăm hỏi mọi người. Về một đạo sĩ già ẩn tu bên trong hang động, ông sẽ được như nguyện. Nhưng mà một năm phải đóng 100 đồng tiền vàng đấy. Nói thật rằng trước đây tôi cũng là đệ tử của thầy, do thiếu tiền đóng học phí nên bị đuổi ra khỏi sơn môn, nên sự học của tôi chưa đến nơi đến chốn. Thế rồi Pilinda Vatcha của chúng ta lại về lại gia đình Savatthi thu góp vàng bạc, rồi đi tìm thầy học phép siêu nhân. Sau 3 năm học nghệ, Pilinda Vatcha đã chứng tỏ được khả năng cần cầu tu tập chí thú ngày đêm. Ông đi được vào định thâm sâu, khi hướng tâm biết được tâm người khác. Ngoài ra, Pilinda Vatcha còn luyện được một loại thần chú có tên là Kula Gantara. Sau khi niệm là có thể bay lượn được như chim giữa trời, mà bí thuật Bà La Môn giáo gọi là du hành trên không. Khi cho xuống núi, vị thầy già mỉm cười, nụ cười có vẻ tự châm biếm mình, rồi như tâm sự mà rằng: ta dạy cho các ngươi là để kiếm cơm nuôi ba bà vợ và 12 đứa con, chẳng có siêu nhân đạo hạnh gì như thế gian đồn đãi về ta cả. Bây giờ ngươi học được ít nhiều đó cũng chỉ là cái thuật, chỉ là cái cần câu để câu danh vọng và lợi dưỡng mà thôi. Tuy nhiên hãy ghi nhớ lời này, Kula Gantara mới chỉ là thầy tiểu thần chú. Vậy lúc nào trên thế gian, tại địa giới nào đó, có Maha Gantara, tức là đại thần chú xuất hiện, thì Kula Gantara sẽ mất hết hiệu lực, sẽ không còn tác dụng nữa. Lúc ấy, tự ngươi phải trật y vai phải, tìm đến vị có đại thần chú ấy, đảnh lễ cúi đầu, năm vóc sát đất để xin học hỏi, làm đệ tử của người sẽ mang đến lợi lạc cho ngươi thật không xiết kể. Ta chỉ tiết lộ chừng ấy, tuổi thọ của ta cũng phải sắp hết, ta thiếu phúc hơn một ngươi nhiều đấy. Tuy chưa hiểu hết những ẩn ý trong lời tâm sự của vị thầy già, nhưng cái gọi là đại thần chú ấy thì Palindavacha không quên. Chỉ một năm sau, Palindavacha của chúng ta nghiễm nhiên đã là một đạo sư nổi danh khắp các tiểu quốc và thành phố miền Tây Bắc Châu Diêm Phù Đề. Học trò khắp nơi tìm đến học đạo. Khi mọi danh vọng và vinh quang đã như vầng hào quang sáng lạng, Palindavacha về thăm quê hương với hàng trăm đồ chúng vây quanh, muốn biểu diễn phép lạ cho mọi người thán phục. Lựa một quảng trường, Palindavacha niệm chú để du hành trên không. Chợt lạ lùng làm sao, vừa bay lên là ông ta bị rớt xuống, lạnh toát cả người. Palindavacha hiểu là có chuyện, đại thần chú đã xuất hiện rồi. Tuy viện cớ bị cảm đau không thi thố thần lực để lấy lòng tin với mọi người, nhưng tự thâm tâm ông hiểu là tiểu thần chú giờ đã hỏng. Tại thành phố này, đại thần chú đã xuất hiện. Mấy ngày sau, bí mật điều tra, Palindavacha biết rằng tại kỳ viên mấy ngày trước đây đã xuất hiện một vị Phật, một vị chánh đẳng giác. Năm ấy, ngày ấy, tháng ấy, Như Lai lần thứ nhất ghé thăm kỳ viên. Hóa ra các thầy tỳ khưu biết không, Như Lai có đại thần chú, bậc có đại thần chú ấy chẳng là ai khác mà chính là Như Lai. Có tiếng cười có vẻ sảng khoái thú vị. Đức Phật nghỉ hơi một chút, câu chuyện hấp dẫn quá, hội chúng lại bắt đầu chổng tai lắng nghe im lặng, và bây giờ chỉ có tiếng ruồi kêu vo ve. Hôm ấy Đức Phật kể tiếp, Như Lai biết, có bậc có thắng trí cũng biết, nhưng thấy chưa hợp lúc, chưa đúng cơ duyên. Như Lai còn biết nữa rằng Palindavacha sau đó im trống xếp cờ, lặng lẽ xuôi nam và bắt đầu tìm kiếm danh vọng ở quốc độ khác. Đầu tiên là ở Varanasi. Tại đây, tả và hữu ngạn sông Ganga là căn cứ địa của Bà La Môn giáo, là nơi hùng cứ của đủ mọi thứ tà thuật phép thuật. Palindavacha nổi danh như cồn. Thuở ấy, Maha Moggallana có trình báo chuyện ấy cho Như Lai hay, nhưng Như Lai bảo là chưa đúng thời. Mấy năm vừa rồi, Palindavacha tung hoành kiếm ăn tại các tiểu quốc cực nam. Còn bây giờ, lát nữa thôi, Palindavacha sẽ đến đây để xin Như Lai học đại thần chú. Các thầy hãy xem nào, dường như ông ta và đồ chúng đã xuất hiện ở ngoài bìa rừng, đã đúng thời, đủ duyên rồi đấy. Đức Phật vừa nói xong thì quả đúng như thế thật. Đạo sĩ Palindavacha với dáng đi chững chạc của một đạo sư, cùng với một số đông đệ tử đã vào đến nơi. Palindavacha nhớ lại lời thầy dạy thuở trước, ông trật y vai phải, đến đảnh lễ Đức Phật với năm vóc sát đất rồi thưa: Kính bạch Đại Sa Môn, tôi muốn học Đại Thần Chú, xin Ngài từ bi hoan hỷ tiếp độ. Cả nhóm đệ tử đi theo đều cũng khấu đầu đảnh lễ với ước nguyện như vậy. Đức Phật mỉm nụ cười ở trong tâm dịu dàng nói, này Pilindavacha, Như Lai biết ông đã lâu, nhưng nay cơ duyên mới chín mùi, vậy ông hãy xuất gia theo giáo pháp của Như Lai. Như Lai sẽ chỉ dạy ông không những là Đại Thần Chú mà cả vô thượng chú nữa đấy. Vị du sĩ đạo sư Pilindavacha tưởng rằng xuất gia là bước đầu của việc học thần chú nên ưng thuận ngay. Và sau đó ông được các trưởng lão làm lễ xuất gia của Đức Phật chứng minh. Sau những lời giáo giới căn bản ban đầu, Đức Phật quán căn cơ cho vị tân tỳ khưu một đề mục thích hợp rồi nói rằng, hãy cần mẫn, chăm chuyên, tinh cần, chí thú ngày đêm, gắn chặt tâm trí nơi đề mục ấy, đừng hỏi gì cả, đừng nghĩ gì cả, thì Đại Thần Chú, vô thượng chú sẽ xuất hiện. Sau khi hội chúng giải tán cả rồi, Đức Phật nói với hai vị đại đệ tử và Ananda, do gieo duyên sâu dày với giáo pháp, không lâu sau, tân tỳ khưu Pilindavacha sẽ đắc quả A-la-hán, rồi sẽ đạt được nguyện vọng mà Đức Phật Padumuttara đã từng thọ ký cho ông ta, là vị tỳ khưu hằng được chư thiên ái kính và ngưỡng mộ như Supputi.